Rồi cũng ngài Quy Sơn có một lần, ngài Quy Sơn ngài gạn, ngài hỏi ngài Ngưỡng Sơn. Ngưỡng Sơn là đệ tử sau khi mà đi ra giáo hóa thời gian đó về, thì ngài Quy Sơn ngài mới gạn hỏi: ông đã ra giáo hóa rồi, làm thiện tri thức rồi, thì bây giờ ta hỏi ông, vậy chúng sanh ở trên cái quả đất này á, cái nghiệp thức nó mênh mang không gốc có thể tựa không, cái nghiệp thức đó nó nghĩa là nó mênh mang, nó nghĩa là sâu dày à, không gốc có thể tựa, thì như vậy ông làm sao biết họ có hay là không có à, ông đã làm thiện tri thức rồi, thì bây giờ chúng sanh đó nghiệp thức họ mang, nghiệp thức nó mênh mang nghĩa là không biết đâu là kể, không có bờ mé gì hết, thì như vậy ông làm sao biết họ có hay không có à. Thì ngài Ngưỡng Sơn đó, ngài mới thưa: Huệ Tịch con á có cái chỗ kinh nghiệm à, ngài có kinh nghiệm. Thì ngay lúc đó có ông tăng, ông vừa đi qua ngang trước mặt, thì ngài Ngưỡng Sơn ngài gọi: Xà Lê. Gọi Xà Lê, thì ông tăng liền xoay đầu ngó lại, thì ngay đó thì ngài thưa: Bạch Hòa Thượng, đó cái đó là nghiệp thức mênh mang không gốc có thể tựa đó. Thành ra mình nhiều khi lâu nay mình học là mình học trong cái chữ nghĩa, nghe nó nghiệp thức mà mình không biết cái nghiệp thức là cái gì. Rồi giảng thì là nghiệp thức là cái tập khí phân biệt, nó nghĩa là sâu dày, nó dẫn mình đi trong sinh tử từ đời này qua đời khác à. Thì giảng giảng hơi nghe hơi vậy, nhưng mà không biết cái gì là nghiệp thức mình làm. Ở đây thì ngài chỉ thẳng đơn giản. Ông tăng vừa đi ngang qua thì ngài gọi: Xà Lê. Xà Lê thì vừa xoay đầu lại à, thì nghe gọi không, nghe gọi xoay đầu lại à, thì theo cái tiếng gọi đó mà xoay đầu lại thì không phải là nghiệp thức mênh mang còn gì nữa. Nghe gọi rồi cái theo cái tiếng gọi đó, theo tiếng gọi xoay lại thì như là theo tiếng không à, à, theo tiếng đó mà quên mất chính mình đi. Phải không? Thì như vậy rõ ràng là nghiệp thức mênh mang rồi à, nhưng mà cái đặc biệt, cái nghiệp thức nó mênh mang đó, nó không có bờ mé đó, nhưng mà là không gốc có thể tựa à, chính cái chỗ đó là cái mà à, đặc biệt, mà chỗ đó là chỗ mà mình có thể nghĩa là giác ngộ được là nhờ cái chỗ đó à, bởi vì nó mênh mang, nó không có bờ mé, nhưng mà nó không có gốc có thể tựa. Không gốc thì tức là mình có thể mình nhổ bất cứ lúc nào. Chứ nếu mà nó có gốc á thì mình chắc mình hết tu. Phải không? Nó có gốc á là phải làm sao mà cho sạch cái gốc đó, tìm được cái gốc nó nhổ mà biết đâu mà tìm. Phải không? Còn cái này chính vì nó không gốc có thể tựa đó, cho nên bất cứ lúc nào mình cũng có thể nhổ được hết. À, ngay khi mà nghe gọi à, xoay đầu mà ngó lại à, nếu ngay đó mình tỉnh trở lại thì sao à, cái gì biết nghe à, à, vừa nghe gọi à, liền xoay đầu trở lại thì cái gì nó đang có mặt ở đó à, à, thì vậy ngay đó mà tỉnh trở lại á, thì liền nhổ gốc liền à, thì cái nghiệp thức mênh mang đó mình liền nhổ gốc và liền tỏa sáng, thì vậy là à, phá tan được cái nghiệp thức mênh mang chứ có gì đâu. À, thì như vậy là không cần phải dẹp gì hết, chỉ cần nghĩa là tỉnh nhớ trở lại thôi. Đó, à, do đó mà gọi là mê ngộ trong cái chuyển à, theo cái tiếng gọi đó à, à, rồi nghĩa là mê theo đó à, thì cái đó gọi là bị cái tiếng mà nó chuyển, gọi là quên mình mà theo Phật à, còn ngay khi nghe tiếng đó biết rõ à, cái gì đang nghe đây, cái đang nghe hiện hữu đây, nhớ lại trở lại đó thì liền nghĩa là nhổ gốc nghiệp thức liền mênh mang, thì đó là ngay đó sáng tỏ. Thì như vậy à, cho nên là gọi là không gốc không, nó không có gốc gác gì hết, do đó chỉ do mình mê mờ thôi, mình tưởng tượng thôi à, khi mà tỉnh lại à, thì liền xong à, do đó mà à, nó nhổ mà cũng không có gốc gì để nhổ hết đó, đó. Do đó mà mình có thể mình tỏa ngộ, tỉnh giác bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào. À, nếu mình nghĩa là à, chịu khó à, sôi trở lại. Đó. Bởi nó không gốc mà, cho nên có thể lúc nào cũng có thể là mình có thể tỏa sáng được hết. Chứ không phải là đợi cái phải tìm tới gốc rồi cái nhổ gốc nó ở đâu đâu đó, phải sạch gốc đó, chặt gốc đâu đó, thì cái đó là còn phải đợi thời gian. Còn này là nó không gốc, cho nên bất cứ lúc nào cũng là lúc mình có thể mình sống trở về được hết. Đó là một cái ý nghĩa để cho mình hiểu rõ cái sự mê ngộ nó cũng là không có cái tự thể cố định, cũng là vô ngã thôi. Mê ngộ cũng là hai cái danh từ, quên mình là theo cảnh, theo vật, theo duyên thì đó gọi là mê. Còn ngay nơi các duyên, ngay nơi cảnh đó nhớ trở lại chính mình thì đó là ngộ. Đó là hai cái danh từ thôi, chứ không phải là cái gì khác ở đâu xa. Rồi xa hơn, tiến hơn một bước, mình tu tâm là giữ khéo, giữ tâm một chỗ, thì đó là cái chỗ tu của mình đó. Cho nên nghĩa là kinh Tứ Thập Nhị Chương đó có câu gọi là chế tâm nhất xứ thì vô sự bất biện, giữ tâm một chỗ thì không việc gì chẳng xong hết. Mình giữ được cái tâm một chỗ thì không có việc gì mà không có xong hết. Nói tôi cho nhiều không, nhưng mà giữ tâm được chỗ là xong. Ở đây có ai giữ tâm được chỗ chưa? Giữ một chỗ thì nghĩa là mình nghe nói thì nó đơn giản, nhưng mà không có đơn giản. Vô ngồi thiền mới ngồi chút xíu là nó chạy đông chạy tây rồi, làm sao giữ chỗ được. Mà nếu giữ được một chỗ thì nghĩa là giữ một chỗ thì tất nhiên là nó ở đây, không? Thì giữ được chỗ thì nó cũng ngay đây thôi, thì đó nó hiện tiền rồi thôi. Cho nên thì đâu còn chạy đâu nữa, thì ngay đó là xong chuyện thôi. Do đó mà các ngài, các thiền sư ngày xưa dùng những cái phương tiện này, những phương tiện khác để mà dẹp những cái tâm lăng xăng của chính mình, đánh thức, nghĩa là đánh cho bạc hết những cái tâm mà nó chạy đầu này đầu kia để mà nó dừng chỗ thôi, giống gì hết. Cho nên như là ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng mà đến hỏi Lục Tổ, đến Lục Tổ thì Lục Tổ hỏi cái vật gì đến á, chỉ hỏi cái vật gì đến thôi, thì ngài đáp không được cái câu đó rồi á thì sao? Ngài ôm ấp 8 năm trời như vậy đó. Đến học đạo mà ngài hỏi chứ đến đây thì cái vật gì đến? Vật gì đến thì ngài đã trả lời không được. Không được thì ngài thắc mắc, ngài ôm ấp 8 năm trời như vậy đó. Cho nên là khi mà 8 năm mà nó ôm ấp một việc đó thì quý Phật tử thấy sao? Tâm những cái tâm lăng xăng nó bắt đầu nó dừng bớt, dừng bớt phải không? Nó dừng bớt khi mà nó thành khối rồi, nó dừng lại một chỗ á. Thì ngài đó thì ngài liền sáng tỏ liền. Sáng tỏ thì ngài mới đến, ngài mới thưa với Lục Tổ, ngài nói bây giờ con đáp được rồi đó. Con đáp được rồi thì Lục Tổ hỏi đáp sao? Ngài nói là nói giống một vật tới công chúng. Cái này thì làm sao mà so sánh được? Nếu nói một vật á, giống một vật thì tất nhiên là có so sánh được. Có so sánh được thì tức là thuộc về sanh diệt rồi, thì đâu phải là cái thật của mình. Nhưng chỉ nó đơn giản vậy thôi mà phải thắp năm trời. Thì như vậy, còn trong khi mình thì sao? Nghe cái gì qua không hiểu tôi bỏ để đó. Cho nên đâu có ôm ấp. Do đó mà rồi những cái tâm mà gọi là lăng xăng đầu này đầu kia, nó cũng vẫn sống vậy như thường. Còn ở đây thì các ngài tâm nó đầy đủ cái lòng thiết tha, cho nên khi nghe một câu đó mà không giải quyết xong thì ngài ôm ấp chuyên nhất phải giải quyết cho xong cái việc đó. Do đó mà tâm nó chuyên vào một vấn đề đó thì đó là nó thu trở về một chỗ, dừng lại một chỗ. Khi mà tâm nó dừng thành một khối rồi thì những cái lăng xăng nó hết, thì ngay đó thì mình liền sáng tỏ thôi. Rồi cũng như ngài Lâm Tế thì cũng vậy thôi, phải không? Lâm Tế là bị ngài Hoàng Bá, ngài đánh ba gậy, đánh ba gậy mà ngài không có giải thích thì cũng làm cho ngài thắc mắc. Thắc mắc thì tâm nó cũng dồn một chỗ, dồn một chỗ đó, dồn một chỗ đó. Thì khi mà những dồn về một chỗ, những cái tâm mà nó lăng xăng lộn xộn nó dừng hết, thì chỉ cần ngài Đại Ngôn ngài gợi cái nhẹ thôi liền rõ. Khi mà rõ rồi thì ngài mới thưa là sao? Phật pháp Hoằng Bá rất ít, không có, đâu có nhiều. Tưởng đâu là cái tưởng đâu là nhiều lắm, nhưng mà đâu có gì nhiều, phải không? Thì quý Phật tử thấy cái chỗ không nhiều đó chưa? Mới trước đó thì là còn mê, phải không? Trước khi mà đại ngu ngài gọi cho đó thì lúc đó còn mê, còn mê không biết có lỗi hay không lỗi. Nhưng mà khi mà ngài đại ngu ngài đánh thức trở lại, nghĩa là hoàng bá đã vì ông là coi như lòng thiết tha đáo để rồi mà ông còn lại tìm có lỗi không lỗi, thì ngay đó ngài liền ngộ. Thì mới đó mê rồi cái ngài đánh thức câu ra thì liền ngộ à, thì vậy là Phật pháp nhiều không? có bao nhiêu mới có chút xíu đó thôi à, mới đó mê rồi cũng mới đó cái liền đó là ngộ à, thì nhiều nhiều đâu à. Trong khi mình là bởi vì mình tưởng tượng quá nhiều cho nên là không thấy được ở chỗ đó à. Thì như vậy để cho quý Phật tử thấy không à, mình sở dĩ mà tâm mà nó chưa có sáng được đó là bởi vì nó còn nhiều cái lăng xăng quá đi, nó chưa có dừng một chỗ được à, còn nếu chuyên tâm được một chỗ thì ngay đây điền sáng tỏ dễ dàng thôi à. Cho nên ở trong các ngài mà bên tịnh độ đó, ngài các ngài cũng có một câu đó, câu gì? Nhất cú di đà vô việt niệm, bất lao đàn chỉ đáo tây phương, phải không? Nghĩa là một câu di đà đó, không? Câu di đà đó chỉ niệm một câu di đà thôi mà không có cái niệm nào khác, vô việt niệm là không có niệm nào khác xen vào hết á, thì không cần phải nhọc khải móng tay nữa thì cũng đến tây phương rồi. Nghĩa là không cần phải nhọc nhằn khải móng tay rồi cũng ngay đây là đến tây phương rồi. Thì quý Phật tử thấy các ngài cũng chỉ rõ ràng phải không? Một cái câu di đà thôi mà không có cái niệm gì khác, niệm chuyên một niệm đó thôi thì tất nhiên là thành nhất niệm thôi. Nhất niệm thì không cầu gì tây phương cũng về. Còn trong khi á niệm mà lăng xăng lộn xộn đó thì cầu về tây phương cũng khó về. Bởi còn nhiều cái niệm nó lăng xăng quá, niệm hơn, niệm thua, niệm phải, niệm quấy mà. Nếu mà thí dụ như ngay khi mà Phật Di Đà mà sắp đến trước mình mà ngay đó mà rồi cái nhớ lại cái chị nào đó hồi xưa nãy là làm nói nặng mình câu, bây giờ nghe nói muốn bực thì lúc Phật Di Đà rước nổi không? Là đó là niệm khác nó chen vào rồi, phải không? À, cho nên nhất niệm á, không có tạp niệm lăng xăng á thì nghĩa là cái chuyện kết quả nó dễ dàng, không phải cầu đâu xa hết. Còn trong khi cầu á thì nó lại không có đến, là vì còn nhiều niệm. Do đó mà trong luận tối thượng thừa thì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đó ngài nhắc nhở, nếu mà người biết giữ tâm á, giữ tâm thì đến bờ kia. Đơn giản vậy thôi, biết giữ tâm thì đến bờ kia thôi. Còn người mà mê tâm, bỏ tâm thì đọa tam đồ. Mê tâm, bỏ tâm thì đọa tam đồ. Biết tâm, giữ tâm thì đến bờ kia. Đơn giản, khỏi phải tìm đâu xa, phải không? Rồi ngài nói thêm, chư Phật ba đời đều lấy tâm làm bổn sư. Lấy tâm làm bổn sư thôi. Bởi vì chư Phật ba đời ngộ thì ngộ tâm, từ tâm này mà thành Phật thôi. Chứ nếu chứ thành Phật là có thành cái gì khác. Nếu có gì khác để thành thì thành ra Phật thứ hai rồi. Phải không? Còn này ngộ được tâm, sáng được tâm mà sống được trọn vẹn trong bản tâm của mình thì đó thành Phật dễ dàng, khỏi phải cầu đâu xa hết. Như vậy thì Phật tổ dạy thì cũng rõ ràng có chỗ đó thôi. Hoặc là như là quý Phật tử mà đọc kinh Kim Cang, học kinh Kim Cang thì kinh Kim Cang mới vô đầu á thì ngài Tu Bồ Đề ngài hỏi cái gì? Ngài hỏi là Bồ Tát mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, phải không? Thì làm sao mà an trụ tâm, làm sao hàng phục tâm? Phát tâm vô thượng chánh đẳng giác là tâm gì? Tức là cái tâm Phật của mình đây chứ gì? Vô thượng tâm, vô thượng chánh giác tức là tâm Phật, tâm Bồ Đề, tâm giác ngộ của mình đó. Cái tâm giác ngộ mà mình phát cái tâm giác ngộ tất nhiên là ngộ được, tỏa sáng được cái tâm giác ngộ này. Nhưng mà tỏa sáng được tâm giác ngộ này á, nhưng mà làm sao mà an trụ và làm sao mà hàng phục, làm sao an trụ nó, rồi làm sao hàng phục những cái tâm mà lăng xăng đó. Bởi vì khi mình phát tâm vô thượng với đẳng giác, sáng tỏa được cái tâm Bồ Đề của mình, nhưng mà đâu phải sáng tỏa cái là xong, phải không? sáng tỏ như vậy, nhưng mà rồi những cái tập khí lâu đời, nhiều kiếp nó cũng còn đó, cho nên nó chưa có an trụ nổi đâu. Thì bây giờ làm sao an trụ, giờ làm sao mà hàng phục được những cái tâm mà lăng xăng lộn xộn đó, thì cũng là cái gì, thì Phật cũng dạy là phải độ tất cả chúng sanh, đưa tất cả chúng sanh vào chư duyên nước bàn hết. Chúng sanh đó là chúng sanh gì đó, tất nhiên là đó, bao nhiêu cái tâm vọng tưởng lăng xăng lộn xộn đó, đưa cho nó vào vô duyên nước bàn hết đi, đưa vào vô sanh hết đi. Thì đó là thì tức là trở về nhất tâm chứ có gì đâu, phải không? Mà mình bây giờ thì không có chịu đưa những cái tâm đó vào vô sanh, mà đưa nó vào đâu, đưa nó vào thế gian, đưa nó vào chỗ sanh tử, nó mới là coi như là vui vẻ. Đưa nó vào vô sanh hết thì còn sợ buồn, phải không? Bởi vì nếu mà đưa nó vào vô sanh hết thì nó lặng lẽ thấy còn vô buồn. Bởi vậy mà có khi á mình tu mà ngồi tâm mà nó yên lặng để mà sống trở về chính mình, đối diện với chính mình á, thì mình thấy nhiều khi nó buồn ha. Bởi vì khi mình đối diện với chính mình á thì đâu có bạn bè để mà duyên, để mà lăng xăng nữa, cho nên nó thấy nó dễ buồn. Do đó mà có người á khi mà ngồi tu mà nó yên vậy đó thì thấy nghĩa là giống như là nó mình đối diện với mình là không có gì hết, thì nó buồn ở khi này, sợ như vậy rồi sao đây ha. Do đó mà có khi mà ngồi yên một mình á thì thấy hơi buồn ra thì sao, kiếm cái quyển sách đọc cho đỡ buồn. Mình đối diện với mình nên nó buồn quá, kiếm quyển sách đọc đó là kiếm duyên à, phải không? Còn nếu không có kiếm quyển sách đọc qua thì sao, mở tivi coi đỡ buồn, phải không? Hoặc là thôi rủ một hai chị em bạn ngồi nói chuyện rồi cho nó đỡ buồn à. Thì như vậy tức là luôn luôn là kiếm duyên à, kiếm duyên để mà sao có duyên á, thì giống như thấy có duyên rồi thì có này có kia rồi, không có kể chuyện, có vui có buồn rồi thì thấy vui. Còn mình mà đối diện với chính mình không á thì thấy nó buồn à. Còn ở đây là mình khéo không đưa hết những cái tâm niệm lăng xăng đó vào trong chỗ vô sanh, sống trở về với chính mình, thì những cái lăng xăng đó hết sạch, sống trở về mình, thì những cái diệu dụng nơi cái bản tâm nó mới phát ra. Thì như vậy nó càng là vi diệu hơn, càng bất khả tư nghị hơn, chứ đâu có phải là lúc đó tới đó nó không còn gì hết đâu mà buồn. Nhưng mà mình thì lại sợ cái đó, cho nên là thích có nhiều cái lăng xăng hơn. Do đó mà ít chịu mình đối diện với chính mình đó, mà thích là đối diện với các thứ đó. Tức là có đối diện với các thứ, có phân biệt cái này, có phân biệt cái nọ, thì mình thấy nó cũng vui vui, phải không? Còn không phân biệt gì hết mà sống như trở về chính mình không á, thì thấy nó buồn. Đó là mình chưa dám gọi là đối diện thẳng với chính mình. Ở đây thì dạy là phải can đảm như vậy đó, phải không? Đổ hết tất cả chúng sanh mà, dù chúng sanh có tướng, không tướng, có hình, không hình, thì phải đổ hết, đưa vào chúng sanh hết á. Thì như vậy đó. Mới thật sự là sống được với tâm Bồ Đề. Mà hiểu được ở chỗ này thì quý Phật tử mới thấy cái chỗ tột cùng của con đường tu. Đưa vào chỗ vô sanh hết đó là đưa cái gì? Tất nhiên là sống trở về cái chỗ trước khi mà khởi niệm. Trước khi khởi niệm thì nó có hình tướng gì? Cho nên mình lâu nay là mình độ chúng sanh mà độ hoài nó không hết á, là bởi vì đưa nó chưa tới chỗ cùng đó. Còn bây giờ sống nghĩa là đưa sôi trở về cái chỗ trước khi khởi niệm, mà trước khi khởi niệm thì có hình tướng gì đâu, có động niệm gì, thì nghĩa là đưa mình sôi trở về tột cùng ở chỗ đó thì mọi cái niệm nó lặng hết, khỏi cần phải dệt hết. Và như vậy thì đưa nó vào chỗ đó rồi thì sao, đưa vào chỗ vô dư nước bàn mà sự thật không có chúng sanh nào diệt độ hết. Chỗ đó có cái tướng trạng gì đâu, còn thấy có một cái chúng sanh diệt độ thì tức là cũng còn có một cái niệm mà mình thấy còn có niệm mê, còn cái niệm thật. Còn này thấy rõ mọi cái niệm nó đều không thật hết, đưa tột cùng một chỗ trước khi cái niệm đó thì mọi cái nó đều bật hết rồi. Thì đó là trở về cái chỗ nhất tâm, không? Và như vậy thì tức là hàng phục tâm đó là như vậy. À, còn an trụ tâm là ngài dạy sao? An trụ tâm, muốn an trụ tâm là phải bố thí hết, thấy không? À, bố thí nghĩa là bố thí hết, không có trụ vào cái gì hết, bất trụ sắc thanh hương vị xúc pháp trên tâm, phải không? Đó, không trụ vào bất cứ cái gì hết. Đó. Mà không trụ vào bất cứ cái gì hết thì ngay đó là cái gì rồi? À, đó là an trụ rồi, phải không? À, cho nên ở trong nhà đạo thì nó khác với ngoài đời, khác với theo cái niệm của thế gian. Ở ngoài thì mình nói trụ á, không? Trụ thì đó mới là đứng yên, phải không? À, còn ở đây thì nó ngược lại, khi mình trụ vào cái gì đó tức là động rồi, tức là dời đổi rồi. À, thấy cái sắc, không? Thấy cái mắt thấy sắc, mình trụ vào sắc, không? Trụ vào sắc tức là sao? Tức là dướng rồi, dướng là dời đổi rồi, phải không? Rồi nghe cái tiếng hay thì lắng cái lỗ tai nghe cái tiếng hay đó là sao? Đó là mình đang chạy vào qua cái tiếng đó, đó là dời đổi rồi. Còn bây giờ nghĩa là không có trụ vào cái gì hết, nghe tiếng thấy sắc ngửi mùi gì, nghe tất cả hết, mà nghe vẫn là nghe, thấy vẫn là thấy thôi, nó không có dừng trụ vào một cái gì hết, thì đó là sao? Thì nó chính là nó an trụ rồi đó. À, thì vậy là nghĩa là bố thí là như vậy, bố thí là buông xả hết mọi cái sáu trần, không có dính vào một cái trần nào hết, thì ngay đó là an trụ. Đơn giản. Còn nếu mà có chỗ trụ thì nó thành ra dời đổi, nó ngược lại với ngoài. Thì như vậy mà chính cái chỗ đó là cái chỗ sống của mình đó, chỗ trụ đó. Mà nhất là đây là cũng là chỉ cho cái chỗ sống bảo nhậm của cái người mà sáng được đạo lý, bảo nhậm công phu là bảo nhậm ở chỗ đó. Bởi vì sáu căn của mình thì coi như là nó luôn luôn là đối với sáu trần, phải không? Hàng ngày đó là tiếp xúc luôn luôn sáu trần. Thì như vậy mà ngay cái lúc mà nó tiếp xúc với sáu trần luôn luôn đó thì mà không có dừng, không có trụ vào một cái gì hết, thì tất nhiên lúc nào ở chỗ nào nó cũng là an trụ, thì lúc nào ở chỗ nào cũng là chỗ mình bảo nhậm cái tâm Bồ Đề đó. Bảo nhậm tâm Bồ Đề là chỗ đó chứ có gì đâu. Còn vừa trụ một cái là mất liền đó, phải không? Vừa trụ là mất ngay thôi đó. Thì đó là cái chỗ sống đó, chỗ sống thiền là chỗ đó. Còn nhiều khi đó mình cứ lo nghĩa là tìm cái cách này, tìm cái khác, học cho phương pháp này phương pháp khác là cho nhiều, nhưng mà rốt cuộc cũng chỉ về cái chỗ đó thôi chứ không gì khác hết. Đơn giản như vậy đó. Và chỗ đó cũng là chỗ chăn trâu là như vậy đó. Nếu mà vừa trụ thì sao? Là trâu ăn cỏ rồi, phải không? Vừa trụ cái gì đó là trâu đó ăn cỏ rồi. Còn không trụ đó thì sao? Thì trâu mà nó là mình chăn nó kỹ, trâu nó không có gọi là ngó ngang, không có liếm cỏ. Đó, thì đó là cái chỗ tu rõ ràng mà đơn giản, mà cái thực tế là như vậy, khỏi phải tìm đâu xa. Đó là quý Phật tử thấy những cái điểm đó là những cái điểm nó chính yếu, không? Nhưng mà nhiều khi là mình không có để ý, rồi mình nghĩa là nói những cái lý cao siêu không à, không? Nhưng mà chính những cái thực tế đó là những cái sống hàng ngày đó, nhiều khi mình quên.